Tuần 28, thứ tư, nuôi dưỡng buổi sáng. Răng chương 1, câu 1. Ban đầu có lời, lời ở với Đức Chúa Trời, và lời là Đức Chúa Trời. Câu 14. Và lời đã trở nên xác thịt, lập nhà trại giữa chúng ta, và chúng tôi đã ngắm xem vinh hiển của Ngài như vinh hiển của con độc sinh từ Cha, đầy ân điển và thực tại. Sách Ê-phê-sô nói về huyền nhiệm của Christ, tức là hội thánh, thân thể. Sách Colossae nói về huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Christ, đầu. Điều trọng yếu là chúng ta biết Christ không chỉ là đấng cứu rỗi và Chúa của chúng ta, mà còn là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Tất cả các cơ đốc nhân đều yêu Chúa Giê-xu. Chúng ta yêu Chúa bao nhiêu tùy thuộc vào mức độ chúng ta biết Ngài và nhận thức về Ngài. Càng biết Chúa Giê-xu và trân quý Ngài, chúng ta càng yêu Ngài. Do đó, chúng ta cần tiến lên để biết Chúa Giê-xu không chỉ là đấng cứu rỗi và Chúa của chúng ta, mà còn là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Phần đọc hôm nay, nếu muốn biết Christ là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, chúng ta cần có kinh nghiệm đầy đủ về mọi điều được đề cập trong Colossae chương 2 câu 2. Trong câu ấy, Phaolô nói, hầu cho lòng họ được an ủi, được đan kết với nhau trong tình yêu và dẫn đến mọi phong phú, do lòng tin chắc đầy đủ của trí hiểu, dẫn đến sự thông biết huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Christ. Từ dẫn đến có nghĩa là đưa đến kết quả là nếu lòng của người Colossae được an ủi và đan kết với nhau trong tình yêu, thì kết quả sẽ là mọi phong phú do lòng tin chắc đầy đủ của trí hiểu. Trí hiểu ấy chắc hẳn liên quan đến huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Christ. Nếu không vận dụng linh, chúng ta không thể tiếp xúc Chúa hay biết Ngài là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Mọi phương diện của bản thể con người, linh, hồn và thân thể đều phức tạp. Nếu dành thời gian quan sát mặt mình trong gương, chúng ta sẽ ấn tượng với sự phức tạp của thân thể vật lý mình. Trong hồn, chúng ta có tâm trí, tình cảm và ý chí. Hơn nữa, trong linh, chúng ta có lương tâm, trực giác và tương giao. Mỗi phần thuộc bản thể phức tạp của chúng ta phải được vận dụng để nhận khải thị về Christ là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời là một huyền nhiệm, và Christ là huyền nhiệm của huyền nhiệm ấy. Chắc chắn chúng ta không thể hiểu thấu mọi huyền nhiệm như vậy chỉ bằng cách đọc câu, chữ, kinh văn. Vì Christ cư ngụ trong linh chúng ta, nên chúng ta cần vận dụng linh để biết Ngài là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ xem Christ chỉ là một đối tượng có thể được biết đến theo cách bên ngoài. Là đấng chịu đóng đinh và phục sinh, Ngài đang vừa sống trên ngai, trên các tầng trời, vừa sống trong linh chúng ta. Do đó, điều tối quan trọng là chúng ta vận dụng linh để tiếp xúc Ngài. Điều này nghĩa là chúng ta phải mở ra từ các chiều sâu của bản thể mình và kêu đến Ngài. Linh chúng ta là phần sâu thẳm nhất, sâu hơn cả lòng và mọi phần của hồn. Vì vậy, vận dụng linh là mở phần sâu thẳm nhất của bản thể mình ra để kêu đến danh Chúa Giê-xu và tiếp xúc Ngài là đấng sống động bên trong chúng ta. Để biết Ngài, chúng ta không những phải vận dụng linh, mà lòng chúng ta cũng phải được an ủi. Điều này nghĩa là lòng chúng ta phải được ẩm ấp, sưởi ấm. Hơn nữa, tâm trí của chúng ta phải tỉnh táo, tình cảm của chúng ta phải được điều chỉnh và ý chí của chúng ta phải được khuất phục. Mọi phần của bản thể bề trong chúng ta phải đúng đắn và thi hành chức năng cách bình thường. Đó là lý do Phaolô nói lòng được an ủi có liên quan đến việc thông biết Christ là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Nếu muốn có mọi sự phong phú do lòng tin chắc đầy đủ của trí hiểu về Christ là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, thì mọi phần của bản thể chúng ta phải được vận dụng. Chúng ta cần có khả năng nói rằng, Chúa Giê-xu ơi, ngoài Ngài ra, con không có lòng cho bất cứ điều gì. Chúa ơi, tâm trí, ý chí và tình cảm của con đều hoàn toàn dành cho Ngài. Con sẵn sàng bỏ mạng sống mình vì Ngài. Từng thớ thịt của bản thể con đều dành cho Ngài. Nếu vận dụng cả bản thể mình theo cách như vậy, anh em sẽ có lòng tin chắc đầy đủ của trí hiểu.